Xin Thánh Đa Minh dạy cho chúng ta biết sống lòng trắc ẩn. Kính thưa cộng đoàn, xin được chọn chủ đề để chia sẻ trong ngày lễ kính Thánh Đa Minh hôm nay. Thánh Đa Minh, con người của lòng trắc ẩn. Có những câu chuyện thời sự gần đây giúp cho chúng ta hiểu về lòng trắc ẩn. Cách đây mấy tháng, khi xảy ra cơn sóng thần tại Nhật, báo chí kể một câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Đó là có một con chó, nó không bỏ một con chó bạn bị thương, nó cứ ở bên cạnh suốt nhiều ngày, và khi đoàn cứu trợ đến, tìm mọi cách để lôi kéo con người đến để chăm sóc cho con chó bạn. Có những người xúc động, khen ngợi con chó trung thành, biết thương nhau, và cũng có người chép miệng nói rằng không biết con người có được như vậy hay không. Thế rồi gần đây một vài bài báo kể câu chuyện khiến nhiều người cũng sững sờ. Ở ngay tại Sài Gòn, có một người, anh bị một tên trộm giật giỏ sách, rồi bằng mọi cách khá khéo léo anh giằng lại được. Nhưng mà trong lúc giằng co như vậy, bao nhiêu tiền ở trong đó rơi ra ngoài mặt đất. Người ta tính ra có khoảng 30-40 người đi đường dừng xe lại lụm tiền của anh. Và câu chuyện khác, ở ngoài Nghệ An, những chiếc xe tải chở trái cây, xe bị đổ, trái cây ngổn ngang ra ngoài đường. Bao nhiêu người đi ngang cặp hai tay hai quả bỏ trên giỏ xe của mình mà đi. Đọc những câu chuyện như vậy, có những người đã phản ảnh rằng liệu những con người này còn là người hay không? Họ còn lương tâm hay không? Con người tự bản thân lòng trắc ẩn là một món quà mà Thiên Chúa đã gửi tặng. Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên cái lòng bác ái, lòng yêu thương, lòng trắc ẩn, nó vốn ăn sâu trong trái tim của con người. Trắc ẩn bắt nguồn từ trái tim. Phân tích một cách kỹ lưỡng thì có thể nói đến nhiều mức độ khác nhau của lòng trắc ẩn. Ở mức độ thấp nhất, chúng ta có thể nói đó là lòng thương hại. Nghe tin một vụ động đất chết hàng trăm ngàn người thì lòng ta thấy xúc động, bàng hoàng nữa. Tự dưng vào đôi dòng nước mắt chảy ra. Ở một mức độ cao hơn thì người ta sẽ nói đến sự đồng cảm. Người nghe một câu chuyện đặt tâm trạng của mình đứng cạnh với những nhân vật của câu chuyện ấy. Những nạn đói xảy ra ở Phi Châu, người ta cảm thấy lòng của mình quặn đau và cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Và khi thể hiện sự chia sẻ để làm giảm bớt nỗi đau khổ của con người, thì đó là lòng trắc ẩn. Đức Giê-xu khi chứng kiến đám đông đi theo Ngài, nghe giảng rồi đói, thì Ngài chạy lòng thương, đó là bước một. Ngài nói với các môn đệ, anh em kiếm gì cho họ ăn đi, là bước thứ hai. Và Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, đó là bước thứ ba. Lòng trắc ẩn nó như là một món quà Thiên Chúa trao tặng, nhưng nó như là một hạt mầm nhỏ được gieo trong tâm hồn của chúng ta, và nó phải được vun trồng, vun đắp, để rồi người ta mới có thể có khả năng phát triển lòng trắc ẩn đó. Ba kẻ thù lớn của lòng trắc ẩn đó là tính an thân, việc gì xảy ra dọc đường đừng đụng đến tôi là được, lòng ích kỷ, việc gì có lợi cho tôi thì tôi mới làm, và xa hơn nữa là sự chai cứng của trái tim khi mà vô cảm trước tất cả những câu chuyện xảy ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng chân dung của Cha Đa Minh. Cậu được lớn lên trong một môi trường đạo đức, được giáo dục ở với người cậu Wimilien, mà sau này các sử gia nói nơi cậu đọc lời Chúa và chiêm ngắm mẫu gương của Đức Giê-xu mỗi ngày. Để rồi chàng thanh niên đó ở độ tuổi đôi mươi, khi đang là sinh viên tại Palencia, xảy ra nạn đói, thì chàng sinh viên này đã đi đến một quyết định, đó là bán cuốn sách của mình. Chúng ta nhớ ngày xưa sách là viết ở trên da thuộc, và tất cả các sách đều viết bằng tay. Có thể nói đó là một gia tài đối với chàng sinh viên. Nhưng anh đã thấy phải làm một điều gì đó khi những người chung quanh đang gặp khốn khổ. Anh quyết định bán cuốn sách của mình. Và câu nói của anh sau này đã nhiều người viết thành một châm ngôn. Làm sao tôi có thể ngồi bên những miếng da chết khi anh em của tôi chết đói? Rồi khi cha Đa Minh cùng đi với giám mục Diego đi qua miền Nam nước Pháp, nơi xảy ra những nhóm lạc giáo Albigeois, và gặp gỡ một viên ông chủ quán tại đây, cha Đa Minh đã thức trắng đêm để đàm đạo với ông và rồi đưa ông về đường chân lý. Anh em chúng tôi gọi đó là hứng khởi nền tảng để lập dòng. Đó là người ta sai lầm không phải là cố ý, người ta sai lầm là bởi vì không có ai đến nói với họ điều chân lý. Và chính lúc đó Ngài mường tượng ra những con người để đến các hang cùng ngõ hẻm trao đổi và công bố tin mừng. Một lần đó, khi Thánh Nhân gặp gỡ những người lạc giáo, có những người đã thốt lên rằng: chúng tôi bấy lâu ăn nhờ ở đậu, bây giờ chúng tôi bỏ đi thì làm sao có thể mà sống được. Đó cũng có thể nói là lý động lực để Thánh Nhân quy tụ cộng đoàn Đa Minh đầu tiên, cộng đoàn nữ tại Pruy. Nhưng một câu chuyện khác nữa xúc động hơn khi Ngài nghe nói đến một người vướng vào một món nợ rất lớn không thể trả được, thì Ngài đã nghĩ đến một sáng kiến: tôi xin được bán thân tôi để cho người anh em của tôi có thể được chuộc trở về. Dĩ nhiên nhiều tín hữu đạo đức đã không thể Ngài thực hiện điều đó, nhưng câu chuyện đã nói lên tấm lòng của Ngài. Đến đây ta đang chiêm ngưỡng chân dung của một Thánh Đa Minh đứng trước một cái nỗi đau khổ thì thấy phải làm một điều gì đó. Thế nhưng mà lớn hơn thế nữa, lòng trắc ẩn của Thánh Đa Minh chính là noi theo gương trắc ẩn của Thiên Chúa. Ngài nhìn xa hơn để thấy được rằng sâu xa của tất cả những nỗi đau khổ của trần gian này chính là tội lỗi. Con người của trần gian này nỗi khổ lớn nhất là đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu. Và khi Ngài chọn lựa để lập ra một cộng đoàn để đi loan báo tin mừng, cũng là muốn giải quyết cho đến tận cùng cái nỗi khổ đau của con người ấy. Đến giai đoạn sau của cuộc đời Thánh Đa Minh, ta cũng có thể nói cuộc đời của Ngài cũng là một tiến trình, thì người ta đã có thể thấy được chân dung không phải là một anh Đa Minh, không phải là một cha Đa Minh nữa, mà là một vị thánh. Vâng, Thiên Chúa đứng trước lòng trắc ẩn của Ngài, ban cho Ngài trở thành một trung gian thực hiện nhiều phép lạ. Khi đó Thánh Đa Minh cùng với đoàn hành hương là những người Đức, và trong lòng của Ngài rất bận tâm làm thế nào có thể nói tiếng Đức với những người Đức này được. Anh em ạ, chúng ta cầu xin Chúa đi, xin Chúa Ngài ban cho chúng ta một ơn mà rất cần thiết bây giờ, đó là chúng ta có thể nói tiếng Đức. Dĩ nhiên chúng ta nói đó là một phép lạ, bởi vì 3-4 ngày đầu đi với nhau không thể nói chuyện được, nhưng sau những lời cầu nguyện thì cha Đa Minh và anh em của mình đã có thể trao đổi với đoàn hành hương bằng chính ngôn ngữ của họ. Với một đoàn hành hương khác đi đến Compostela, hành hương bộ của Thánh Giacôbê, và chiếc tàu vì chở đông người nên gần đắm, và người ta gọi cha Đa Minh đến, thì Ngài đứng giơ tay lên trời, bàn tay giơ lên như môi sen thủa xưa trong Cựu Ước, và cũng lại một phép lạ xảy ra, chiếc thuyền vẫn có thể bình an đi vào bờ. Chúng ta thấy ở trên gian cung thánh một bức tranh, đó là bức tranh của họa sĩ Vlaho Bukovac, người Tiệp Khắc. Câu chuyện này gắn với một phép lạ Thánh Đa Minh phục sinh cho cậu bé. Trong hạnh tích của Thánh Đa Minh, Ngài cũng làm đến 3 phép lạ cho người chết sống lại. Một trường hợp thứ nhất, đó là một kiến trúc sư xây dựng cái tu viện, rồi ông bị ngã, đúng là đã chết, và Ngài yêu cầu anh em cầu nguyện, rồi ông được sống lại. Trường hợp thứ hai là một chàng thanh niên tên là Napoleon, là cháu của Hồng Y Stefano, cũng bị tai nạn và bị chết. Thì Thánh Đa Minh cổ võ mọi người dâng một thánh lễ cầu nguyện cho anh, và rồi sau đó đến cầm lấy tay anh để anh trỗi dậy. Và câu chuyện trên bức tranh này, đó cũng là câu chuyện một người phụ nữ khi đó Ngài đang giảng ở nhà thờ San Marco tại Roma. Người phụ nữ này khi tuy rằng đứa con đã bệnh nặng từ nhà, nhưng mà thiết tha nghe giảng nên cũng vẫn đến nhà thờ. Rồi khi trở về nhà thì thấy đứa con đã chết. Chị bế đứa con cùng với một người hầu gái, chúng ta thấy quỳ ở bên cạnh, nói theo từ bình dân đến ăn vạ Thánh Đa Minh. Và Ngài cũng rất bình tĩnh trấn an chị, dâng lời cầu nguyện, đặt tay làm dấu thánh giá, và bỗng dưng đứa bé trỗi dậy. Vâng, những câu chuyện đấy vượt trên khả năng bình thường. Đó cũng là vinh quang của Thiên Chúa thể hiện thông qua lòng yêu thương trắc ẩn của Thánh Đa Minh. Chắc chắn khi chúng ta đọc những bài tin mừng được chọn trong lễ Đa Minh, chúng ta thấy gắn nhiều hơn với sứ vụ của dòng đã chọn, dòng anh em giảng thuyết. Đoạn của Isaiah đẹp thay những người đi loan báo tin mừng. Câu chuyện của Thánh Phaolô gửi Timôtê thì khẳng định: anh em hãy thận trọng trong mọi sự, dù đau khổ, làm công việc loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của mình. Còn bài tin mừng đó là muối và ánh sáng. Thế nhưng nếu chúng ta nói loan báo tin mừng đó là hoa quả, thì lòng trắc ẩn, lòng yêu thương đó chính là nền tảng, nó là động lực. Chính từ lòng yêu thương mà phải thể hiện ra hành động. Chính từ lòng yêu thương mà Thánh Đa Minh và anh em đã rong ruổi trên cái con đường không biết mệt mỏi để chia sẻ tin mừng cho anh em. Và đó cũng là mầu nhiệm của muối và ánh sáng. Muối để ướp cho đời thì muối đó nó phải tan đi vào trong nước. Ánh sáng cũng như cây nến vậy, ánh sáng để có thể tỏa chiếu được thì nó phải chấp nhận chịu đốt, chịu hao mòn. Và nói một cách nào đó thì đó cũng chính là trở thành một trung gian để tình yêu của Thiên Chúa đến với con người. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Đa Minh. Một lần nữa chúng ta chiêm ngưỡng lại những kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của Ngài, để chúng ta cũng tin tưởng đến với Ngài vị Thánh đầy lòng trắc ẩn, để gửi gắm cho Ngài những khó khăn chúng ta gặp trong cuộc đời, bởi vì Ngài thông cảm với chúng ta. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cầu xin để chúng ta cũng học với Ngài, để theo gương tình yêu và lòng trắc ẩn của Đức Giêsu con Thiên Chúa, để trở nên muối và ánh sáng cho đời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.